Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latinh và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa. Đối lại tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay được trích trong tường thuật của Thánh Luca về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Trình thuật này diễn tả Đức Giêsu trong đỉnh cao thương khó của người. Dường như tất cả mọi người đều chế giễu, bọn lính canh cũng chế giễu người, và ngay cả một trong những tên trộm bị đóng đinh cùng cũng ngùa vào để sỉ nhục người. Tuy nhiên, trong bối cảnh này lại có một người, một tên trộm mà truyền thống vẫn gọi là anh trộm lành, đã lên tiếng bênh vực sự vô tội của Đức Giêsu. Và anh ta cũng tuyên xưng niềm tin của mình vào vương quốc vinh thắng của Đức Giêsu khi nói: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Đoạn tin mừng hôm nay nhắc lại một chi tiết: các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Đức Giêsu. Chi tiết này gợi lại cho độc giả về một câu trong Thánh Vịnh: Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu, bĩu mỏ, buông lời, mỉa mai. Như vậy, một cách kín đáo, tác giả cho thấy Đức Giêsu đang làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Khi chế nhạo, chúng lại dùng danh xưng Đấng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn. Tác giả cố tình gợi lại danh xưng tư tế và tư cách Mêsia của Đức Giêsu, dù qua môi miệng của những kẻ nhạo báng. Trong Cựu Ước, danh xưng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn, được dùng để nhắc đến tước vị của vua. Hơn nữa, tác giả có ý trình bày rất rõ chi tiết tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh đóng một tấm ván phía trên đầu Đức Giêsu có ghi chữ rằng: Người này là vua dân Do Thái. Câu này gợi cho chúng ta nhớ tới câu tổng trấn Phi-la-tô hỏi Đức Giêsu: Ông là vua dân Do Thái sao? Và Đức Giêsu đã trả lời: Chính Ngài nói đó. Sau đó, Phi-la-tô đã nói với mọi người: Ta sẽ thấy người này không có tội gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu tuyên bố của Đức Giêsu với anh trộm lành: Hôm nay anh sẽ được ở với tôi, cũng gợi cho chúng ta nhớ lại ngày cứu độ của Thiên Chúa. Thực tế, nhiều lần Đức Giêsu đã nhắc đến chữ hôm nay theo nghĩa này. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra. Hôm nay đã ứng nghiệm điều quý vị vừa nghe. Hay hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Sách Tin Mừng theo Thánh Luca đã nhiều lần nhắc lại những người nghèo của Thiên Chúa là số còn sót lại, số trung thành cho đến cùng, và Thiên Chúa sẽ cứu vớt họ. Trong cảnh cuối cùng của cuộc thương khó trên đồi sọ, có hai thành phần chính. Một bên là những người có quyền lực, là các thượng tế đền thờ, các binh lính dưới quyền tổng trấn Phi-la-tô. Còn bên kia là đám đông dân chúng, dễ bị sách động, lúc theo bên này, lúc ngả bên kia. Họ không phải là những người chịu trách nhiệm chính trong vụ hành quyết Đức Giêsu. Đa số họ là những người đã từng nghe Đức Giêsu giảng, đã tin vào Đức Giêsu. ngay cả anh trộm lành cũng phải là người đã từng nghe ít nhiều về Đức Giêsu. Nói tóm lại, họ là đại diện cho những người nghèo của Thiên Chúa. Họ đáng được hưởng lòng thương xót của vua Giêsu. Anh trộm lành là một ví dụ trong số ấy. Khi Đức Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, lúc đó các thủ lãnh và đám đông mới bắt đầu chế giễu Đức Giêsu. Họ nhắc lại điệp khúc: "Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi." Và "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa." Với họ, đây là những lời chế giễu mang tính nhạo báng trong giây phút hiện tại. Nhưng với Đức Giêsu, người đã nghe những lời này ngay từ bắt đầu khi thi hành sứ mạng, khi người bị cám dỗ trong hoang địa, chính ma quỷ đã thách thức người dùng quyền năng của Thiên Chúa mà biến đá thành bánh. Hay khi tại Nazareth, dân làng cũng đã chế giễu tương tự. Và ở đây, sự việc đã xảy ra đúng như lời đã nói đến ở cuối cuộc thử thách đầu tiên. Ma quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ khác. Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc thử thách, Đức Giêsu không lần nào chịu thua hoặc rơi vào bẫy của tên cám dỗ. Người không muốn chứng tỏ mình là một siêu nhân của thời đại, nhưng hơn thế nữa, người cho thấy khả năng chịu đựng, sức mạnh của tình yêu cứu độ vượt trên những thử thách ấy. Người muốn rằng những kẻ tin vào người sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính dáng vẻ yếu đuối thất bại của người. Và người trộm lành là một ví dụ minh chứng. Anh đã nhận ra quyền năng của Đức Giêsu. Anh xin người nhớ đến anh trong vương quốc của người. Khi cầu xin như vậy, anh cũng tuyên xưng lòng tin vào một vương quốc đang đến. Anh tuyên xưng rằng Đức Giêsu sẽ vượt qua cái chết để đi vào vương quốc vinh quang, nơi mà anh tin tưởng và hy vọng. Những gì đã xảy ra trên đồi Canvê hôm ấy dường như diễn tả một khung cảnh bi thảm. Đức Giêsu đã thất bại. Các thủ lãnh hả hê trong hằn học. Vì dù vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng đã xử tử được đối phương. Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu, bóng của cây thập giá tưởng chừng như đổ xuống lại đang vươn lên. Đám đông dân chúng lặng lẽ ra về, đấm ngực khóc thầm, nhưng đang âm thầm chờ đợi một điều gì đó lớn hơn, vĩ đại hơn. Riêng tác giả sách Tin Mừng cho ta một cái nhìn lạc quan nhất. Điều đó dựa vào chính câu trả lời của Đức Giêsu với anh trộm lành: "Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta." Đức Giêsu khẳng định điều đó vì chương trình cứu độ của Thiên Chúa sắp hoàn thành nơi người ngay trong hôm nay. Vị vua Giêsu sắp hiển thắng bằng quyền lực thần linh của người ngay từ trên thập giá. Bài Tin Mừng cho thấy sự tương phản trái nghịch giữa hai thế lực thế gian và Thiên Chúa. Nếu thế gian tìm cách hạ nhục người, đóng đinh người, chế giễu, nhục mạ người, thì Thiên Chúa lại cho thấy một sự bình thản, lặng yên, diễn tả sức mạnh vĩ đại đang dần lướt thắng, bắt đầu từ cây thập giá. Chính khi những kẻ tìm cách hành hạ người, tưởng mình đã thắng, thì Thiên Chúa đã cho họ thấy họ thất bại hoàn toàn. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính sự yếu đuối của con người. Mọi người tưởng rằng Đức Giêsu đã thất bại, nhưng công trình cứu độ của Thiên Chúa đã thành công mỹ mãn trên chính cây thập giá. Vua Giêsu đã chấp nhận bị đóng đinh vào đó, để trần gian hiểu rằng người không phải là một vị vua trần thế, đến bảo đảm cho con người no nê cơm bánh, thoát khỏi bệnh tật hay chiến thắng Đông Tây Nam Bắc. Cũng như người đã không giải thoát mình khỏi chính cái chết, thì người cũng không cứu chúng ta khỏi bệnh tật và khổ đau thể lý trên trần gian này. Quyền năng của Đức Giêsu hướng chúng ta đến sự sống viên mãn ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Nơi đó chính người là vua, là Chúa thống trị mọi loài. Những ai muốn được hiệp thông với Thiên Chúa, tìm sự hiệp thông ấy qua Đức Giêsu như anh trộm lành, họ sẽ được vào ở trong vương quốc tình yêu và vĩnh cửu với vua Giêsu. Amen.